vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Minh và Tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Hôm nay 17 tháng 2, Hồng Nga có nhớ là có chuyện gì quan trọng đã xảy ra không?
Dạ vâng, cái này thì chắc là nhiều vị quý vị thính giả có khi cũng quên hoặc là cũng không nhớ, bởi vì là không thường xuyên được nhắc lại, là ngày 17 tháng 2 năm 1979 là ngày mà Trung Quốc tổng tiến công vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam ạ. Và cái đó là bắt đầu, chính thức bắt đầu cuộc chiến biên giới kéo dài chỉ có hơn một tháng thôi, tức là từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1979. Thế nhưng mà cũng gây ra những cái tổn thất rất là nặng nề cho Việt Nam. Vâng, đó là cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Vào thời điểm đó tôi còn nhớ là ở trong Sài Gòn là mọi người cũng đã rất là lo lắng vì cuộc chiến ở bên Campuchia đang leo thang. Tôi đoán rằng là ở ngoài Bắc thì chắc họ cũng không cảm thấy hứng thú gì trong chuyện này cả, bởi vì là cuộc chiến vừa mới xong, hòa bình vừa mới trở lại thì lại là hai cuộc chiến lại nổ ra nữa rồi.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ, bởi vì là Nga cũng tưởng tượng được là những người như anh Quốc Vinh hoặc là những người nhiều tuổi hơn anh Quốc Vinh một chút thì chắc là gia đình của họ cũng rất là lo lắng và buồn phiền khi mà con em của họ lại phải lên đường để đi chiến đấu. Trong cái thời điểm đó thì Việt Nam cũng đang sa lầy tại Campuchia, bởi vậy cho nên là quân chính quy của Việt Nam thì chủ yếu là đang hoạt động ở chiến trường Campuchia. Khi mà Trung Quốc tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc đó thì thực sự là chỉ có dân quân và bộ đội ở những tỉnh đó là họ tham gia để chiến đấu ngày đầu thôi. Ngày 5 tháng 3 năm 79 thì ông Chủ tịch Việt Nam lúc đó là ông Tôn Đức Thắng ra lệnh tổng động viên, và ông Nga nghĩ là cái thời điểm đó thì quả thật là rất là khó khăn cho các gia đình, con cái mà dưới 17 tuổi cũng bị huy động đi để tham gia cái cuộc chiến biên giới đó. Rồi sau khi mà cuộc chiến biên giới này kết thúc ngày 16 tháng 3 là ngày mà Trung Quốc rút lui đó, vẫn còn những cái trận đánh lẻ tẻ ở các tỉnh phía Bắc. Thế nhưng mà còn Việt Nam thì lại lấn sâu vào 10 năm, nền kinh tế vô cùng khốn đốn, bởi vì là cái hậu quả của chiến tranh cũng như là cái thời kỳ lúc đó mâu thuẫn với Trung Quốc, rồi mâu thuẫn với cả Liên Xô, rồi khối Đông Âu mà Liên Xô đứng đầu tan rã, và những thời kỳ kinh tế vô cùng kiệt quệ của miền Bắc Việt Nam. Gia đình của Nga cũng vẫn còn nhớ lại những cái thời gian đó và quả thật là không thể tưởng tượng nổi một cái số phận rất là đau thương cho cái dân tộc của mình lúc ấy ạ.
Một cái cuộc chiến rất là ngắn ngủi thôi nhưng mà cái tổn thất thì phải nói rất là nặng nề. Nhưng mà cái điều đáng buồn nữa là sau đó một thời gian rất là dài thì không ai được phép nhắc đến cái chuyện đó cả. Không ai được phép nhắc đến những cái người đã nằm xuống vì tổ quốc đó.
Vâng, một thời gian dài thì ngay cả không những báo chí hay là chính giới mà trong các sách giáo khoa ở nhà trường thì cái cuộc chiến biên giới này cũng hoàn toàn không được nhắc đến ạ. Và chỉ một số năm gần đây thì người ta mới bắt đầu nói đến cái cuộc chiến biên giới năm 79, thế nhưng mà nói đến một cách rất là thận trọng, chỉ nói là cuộc chiến biên giới thôi, còn biên giới như thế nào với ai thì họ không nhắc đến. Thực ra thì họ chẳng nên quanh co giấu giếm làm gì mà cứ nói thẳng ra là cuộc chiến tranh đối với cả quân Trung Quốc. Cái đó thì là sự thật và Nga nghĩ rằng là các thế hệ mai sau thì họ cần phải biết để nhớ lại cái lịch sử của dân tộc mình như thế nào, những cái tổn thất mà Việt Nam đã phải hứng chịu như thế nào trong cái bàn cờ toan tính về địa chính trị của các nước lớn trên thế giới. Lịch sử thì không thể nào mà xóa bỏ được ạ, và chúng ta phải nhớ để mà không lặp lại những cái cuộc chiến tang thương như thế nữa chứ phải không ạ?
Thế năm nay thì có gì mới lạ hơn không?
Năm nay thì tuy rằng báo chí cũng nói ít thôi, thế nhưng mà cũng đã dần dần đưa cái hai chữ Trung Quốc vào trong những cái bài báo của mình. Ngoài ra thì có một cái tin nữa là ngày 26 tháng 1 thì ông thủ tướng mới của Việt Nam là ông Phạm Minh Chính đó, thì ông có đi thăm tỉnh Quảng Ninh. Và trong cái chuyến thăm đó thì ông có đến một cái địa chỉ mà hồi xưa là một cái đồn biên phòng của Việt Nam với Trung Quốc mà có diễn ra một cái trận đánh gọi là trận đánh Pò Hèn, và ông ấy có thắp hương để tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh ở đó. Thì ông Nga nghĩ đây cũng là một cái cử chỉ khá là mạnh mẽ để nói về cái việc tri ân những người mà đã ngã xuống để bảo vệ đất đai Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh biên giới đó. Thế nhưng mà cái Cũng nảy ra một cái câu hỏi là tại sao là ngày 26 tháng 1 mà không phải là một thời điểm nào đó gần hơn đối với ngày 17 tháng 2? Thì ông Nga nghĩ là giới chức Việt Nam họ vẫn còn ngại ngần khi mà gây ra tiếng động nhiều quá đối với cả cái việc là gợi nhớ lại về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược. Bởi vậy cho nên là họ chọn cái thời điểm nó hơi xa xa một chút để không có đánh động dư luận quá nhiều. Mà một mặt thì vẫn tỏ ra được tri ân, rồi vẫn tỏ ra được cái sự tôn kính với những người mà đã ngã xuống để bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam lúc đó ạ.
Đó là tưởng niệm ngày 17 tháng 2, cuộc chiến với Trung Quốc năm 79. Thưa quý vị, để cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam thì số ca mắc mới đã tăng mạnh trong khoảng 10 ngày qua, đặc biệt là một tuần trở lại đây và liên tục. Ngày 15 tháng 2 chẳng hạn thì là trên 30.000 ca mới, là con số cao nhất kể từ khi mà thực hiện cái bình thường mới, tức là từ tháng 11 năm rồi. Thì cái tình hình như thế này thì đáng lo hay là vẫn trong tầm kiểm soát hả Hồng Nga?
Vâng, cái câu hỏi này thì cũng thật sự là rất là khó giải đáp thưa anh. Vì như là anh vừa nói đó là con số mà bị nhiễm COVID ở Việt Nam thì ngày càng tăng mà tăng rất là mạnh ạ. Thí dụ như là ngày hôm qua thì Việt Nam ghi nhận là gần 35.000 ca mới tại các tỉnh thành. Bởi vậy cho nên là cái con số khủng khiếp là lớn, so với cả các nước xung quanh thì là lớn, là nhiều hơn hẳn. Thế nhưng mà một mặt khác thì cái con số tử vong lại giảm xuống đáng kể, và những cái người mà bị mắc COVID thế nhưng mà phải đi viện rồi cấp cứu về những bệnh rất là trầm trọng thì cũng giảm xuống. Bởi vậy cho nên là chúng ta vẫn quan ngại về cái việc là cái con số nó tăng cao như vậy. Trong 7 ngày thì so với cả 7 ngày trước thì là số nhiễm COVID tăng lên tới 85%, thì là một cái số rất là cao. Thế nhưng mà đồng thời thì cũng cảm thấy rằng là cái chính sách phổ cập vaccine ở trong người dân và những người được tiêm mũi 2 từ mũi 3 ngày càng nhiều thì nó cũng giúp làm sao để cho cái con số tử vong nó xuống, mà xuống mạnh như vậy thì cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Tuy 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 vậy thì Nga nghĩ rằng là cũng vẫn cần phải rất là thận trọng, bởi vì là tuy rằng là cái chủng mới Omicron nó lây lan nhiều và nó không gây cho người ta những bệnh nặng, thế nhưng mà cái việc mà những người F0 vẫn phải ở nhà để thực hiện cách ly xã hội đó thì nó làm cho người ta không tham gia lao động kinh tế được ạ. Rồi nhất là các nhà trường thì cũng không thể mở cửa được, bởi vì là học sinh bị nhiễm COVID quá nhiều thì cũng không thể cho đến trường, vân vân. Cho nên là nó cũng gây ra những cái hậu quả rất là lớn về cả kinh tế và xáo trộn trong cái hoạt động xã hội. Bởi vậy cho nên là nó có cái điều chúng ta cảm thấy là cũng may mắn là cái con số tử vong nó giảm, thế nhưng mà cũng cần rất là thận trọng, bởi vì kiểm soát được hay không thì con số nó vẫn còn cao lên.
Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thì tính đến ngày 14 tháng 2, toàn quốc ghi nhận hơn 2.555.000 ca mắc COVID, trong đó hơn 490.000 ca là trẻ em dưới 18 tuổi, tức là chiếm 19,2%. Con số không cao nhưng mà cũng không thấp. Tuy nhiên vào lúc này thì rất là nhiều những cái giới hạn đã được hủy bỏ. Có nên chăng mở cửa lại cho tất cả và nhất là cho học sinh quay trở lại trường học?
Dạ vâng, thì đó cũng là một cái kiến nghị của các bậc phụ huynh mà Nga thấy rằng là ở trên các diễn đàn xã hội đó thì họ đăng đàn, họ kêu gọi rất là nhiều mở cửa cho học sinh quay trở lại trường. Thì chắc là quý vị nếu mà có con em thì cũng cũng hiểu được thôi, mấy gần 2 năm nay thì các bậc cha mẹ cứ phải ở nhà trông con, rồi đi làm cũng không yên tâm, bởi vì là con cái ở nhà học hành như thế nào vân vân, thì họ cũng rất là mong muốn để cho con được đến trường học rồi giao lưu với bạn bè rồi thầy cô, bởi vì là đúng là học thì không không học đâu bằng ở trường, nhất là cái môi trường học đường thì nó rất là quan trọng với cái sự phát triển của trẻ em. Bởi vậy cho họ họ rất là mong muốn con em được quay trở lại trường. Thế nhưng mà thực sự với cái tình hình mà COVID nó tăng lên nhanh và mạnh như thế này thì cái sự lo ngại của giới chức y tế cũng là hiểu được ạ. Bởi vì là trẻ em khi mà chưa có tiêm chủng vaccine gì hết, đến trường tiếp xúc gần với nhau, rồi với thầy cô, rồi bạn bè, thì cái việc mà lây nhiễm rồi lây nhiễm cho nhau là xảy ra là rất có thể. Bởi vậy cho nên là họ cũng đang cân nhắc là làm sao có những cái biện pháp nào tích cực hơn và hiệu quả hơn để ngăn chặn cái việc lây nhiễm COVID tại trường học. Nhưng mà cái đấy thì là một cái vấn đề rất là nan giải, Nga nghĩ là chưa có nước nào giải quyết được ạ. Bây giờ chỉ có cách là nhắm mắt cho qua và cho học sinh đến trường, kệ cho chúng lây nhiễm cho nhau, bởi vì F0 thì cũng không trở nặng và cũng không tử vong, rồi dần dần coi cái bệnh này như là một cái bệnh cúm. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là họ cũng đang cân nhắc là liệu có cái cách tiếp cận như thế hay không ạ. Một cái cần phải nói nữa là việc phổ cập vaccine cho trẻ em đó thì Nga thấy cũng là ở Việt Nam thì đang tranh cãi rất là nhiều, là trẻ em mà nhỏ tuổi từ 5 đến 11 tuổi thì có phải tiêm vaccine không? Các bậc cha mẹ có đồng ý cho con mình tiêm vaccine không? Thì câu trả lời nói chung là không. Và không tiêm vaccine thì rõ ràng là cái việc phòng chống COVID thì nó vẫn còn rất là khó khăn. Bởi vậy lại một cái đau đầu khác nữa cho ngành y tế ạ.
Trong lúc đó thì kể từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam đã cho phép khai thác lại các cái chuyến bay thương mại chở hành khách giữa Việt Nam với một số quốc gia, thí dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Úc, Đức, Nga, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hiệp các nước Ả Rập. Nhưng mà riêng đối với Trung Quốc thì chỉ có mới có một chiều thôi, tức là từ Trung Quốc vào Việt Nam, chứ Việt Nam chưa có vào Trung Quốc được, bởi vì là nước này họ vẫn còn đóng biên giới theo cái chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Nhưng mà thật sự ra đó thì tính từ hồi đầu năm nay là các chuyến bay đã bắt đầu được tái lập, nhưng mà nó chưa có bao nhiêu cả. Nhưng mà hôm vừa rồi thì Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính từ 1 tháng 1 đến nay thì đã có 153.000 khách đi đến Việt Nam. Thì cái con số này ý nghĩa nó như thế nào? Nó phải là con số lớn hay là con số nhỏ so với hồi trước thì như thế nào?
Dạ, so với cả cái trước khi mà họ có cái chính sách mở cửa này đó thì nó tăng lên khoảng 100.000 hành khách một tháng. Thì cảm thấy là cái việc tăng như thế thì nó cũng có thể là hơi lớn. Thế nhưng mà nếu quý vị nhớ lại là trước khi mà có đại dịch Covid đó thì Việt Nam đón hàng chục triệu khách một năm. Cho nên là cái việc mà một tháng đón hơn 100.000 khách hay là 130.000 khách thì nó là một cái con số rất là nhỏ ạ. Bởi vậy cho nên là Hồng Nga nghĩ là sẽ còn mất rất là nhiều thời gian để có thể phục hồi lại thị trường du lịch. Các giới chức thì họ cũng cho biết là ngày 15 tháng 3 tới thì họ sẽ bãi bỏ toàn bộ các cái rào chắn đối với du lịch từ nước ngoài và Việt Nam. Tất nhiên là khách du lịch thì phải được tiêm chủng rồi phải thử PCR để có kết quả âm tính thì mới được vào Việt Nam. Thế nhưng họ sẽ không bị yêu cầu phải đi tập trung để giãn cách xã hội nữa, rồi họ có thể du lịch khắp nơi ở Việt Nam vân vân. Thế nhưng mà cái thị trường lớn nhất mà quý vị cũng biết đó là thị trường Trung Quốc thì vẫn còn đóng cửa im ỉm. Bởi vậy cho nên là để khi nào mà có thể hồi phục lại du lịch giống như là cái thời kỳ trước thì ông Nga nghĩ rằng là còn phải mất nhiều năm nhiều tháng nữa, chứ không phải là họ cứ quyết định mở ra một cái là khách ào ào đổ vào. Cái kinh nghiệm cho thấy là Thái Lan chẳng hạn thì họ cũng mở ra rất là một cách rất là mạnh dạn từ giữa năm ngoái, nhưng được một thời gian thì họ lại phải đóng cửa bởi vì là Omicron bắt đầu xuất hiện và cái con số người nhiễm tăng lên. Thế bây giờ họ lại mở ra dần dần trở lại. Các nước xung quanh cũng chạy đua với cả Việt Nam trong cái việc thu hút khách du lịch. Thế để xem nước nào mở cửa một cách mạnh dạn hơn và đón tiếp được nhiều khách du lịch hơn và thu nhập được nhiều hơn từ khách du lịch. Hồng Nga cho rằng là với một cái quyết định mở cửa như vậy thì nó chưa đảm bảo được là cái con số du lịch sẽ như thế nào và liệu ngành kinh tế có hồi phục được một phần nhanh chóng nhờ ngành du lịch hay không ạ?
Một câu chuyện khá cảm động có liên quan đến COVID đó là đám cưới của 20 y sĩ thuộc Bệnh viện Quân y 175. Trước đây họ đã không thể làm đám cưới bởi vì là dịch bệnh, nhưng mà bây giờ thì điều kiện bắt đầu cho phép, sắp sửa sẽ tổ chức đám cưới cho 20 cặp này.
Dạ vâng, thì như anh Cô Vinh nói đó là cái thời kỳ đó thì bởi vì Covid cho nên là cán bộ nhân viên của bệnh viện quân y này họ phải tham gia chống dịch đi các địa phương, bởi vậy cho nên là họ phải hoãn đám cưới và bây giờ thì người ta tổ chức đám cưới cho họ. Vâng, thì cũng là một cái hành động tri ân rất là tốt thôi. Thế nhưng mà quý vị thử nghĩ xem ở Việt Nam bao nhiêu cặp đôi đã bị phải hoãn cái chương trình sống của mình rồi cái cuộc sống chung cũng như là những cái hoạt động chung của mình, không những là đám cưới mà còn ăn hỏi rồi còn hẹn hò nhau nữa. Thì chúng ta cũng mừng cho 20 cặp đôi này, thế nhưng mà cũng nghĩ đến những cặp đôi khác mà đang phải rất là chật vật.
Đây là các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175, và được biết đó là cái đám cưới của 20 cặp này sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 2, và bệnh viện rất là hậu hỷ tặng 20 cặp nhẫn cưới, rồi 20 bộ chăn ra gối, rồi cho 20 cặp vé bay nội địa để họ hưởng tuần trăng mật nữa, và hình như đâu là một số tiền mặt nữa thì phải. Thành thử ra là cũng rất là hậu hỷ. Nhưng mà tôi bỗng dưng nghĩ đến, nhớ đến thôi. Chắc quý vị cũng còn nhớ là cái hồi mà đại dịch đó, khi mà rất là nhiều người nhân công ở các thành phố phải bỏ về quê, thì có cái chuyện rất là thương tâm của hai vợ chồng nọ đèo theo 15 con chó, mà vì là hai người bị nhiễm COVID cho nên là giới chức y tế địa phương là họ quyết định là giết chết 15 con chó đó luôn. Mới đây hay tin là cặp vợ chồng này đã nhận nuôi mười mấy con chó nữa rồi.
Dạ vâng, Hồng Nga cũng nghe nói là gia đình của người đàn ông này tên là Hùng ở Cà Mau ạ, thì là họ lại nuôi lại 15 con chó khác, tức là ông ấy được Mạnh Thường Quân ủng hộ, hình như là 120 triệu đồng tiền hỗ trợ sau cái vụ mà họ phải tiêu hủy 15 con chó nhân hồi hồi năm ngoái đó. Thì bây giờ họ mua lại gần như là đủ, thế mỗi con thì vài triệu, thì họ đã gây dựng lại được cái đàn chó đấy. Và hình như là cũng hết cả cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ rồi. Đấy, cho nên là thấy báo chí viết rằng là gia đình ông Hùng thì không có tiêu xài gì nữa mà tập trung vào để nuôi cái đàn chó mới này. Cũng là một cái câu chuyện cảm động có phải không ạ? Bởi vì là thực sự con người với cả vật nuôi thì gắn bó với nhau như thế nào. Hồi mà nghe việc mà ông ấy phải tiêu hủy đàn chó của mình thì quý vị chắc cũng rất là thương. Bây giờ thì ông ấy đã có một đàn chó mới rồi. Và chúng ta cũng hy vọng rằng là cái cuộc sống của ông Hùng cũng như là của đàn chó của ông rồi của gia đình ông, của những người xung quanh quay trở lại ổn định để đàn chó được tiếp tục sống chung với cả gia đình giống như là xưa nay ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị thính giả ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.